Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 20 tháng 7 năm 2020. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, Việt Hùng tường trình về thủ đô Washington của Mỹ trong giai đoạn mở cửa trở lại giữa đại dịch COVID-19. An Hải với bài viết về nhà ngoại giao Mỹ đầu tiên ở Việt Nam khi hai cựu thù bắt đầu bình thường hóa quan hệ cách đây 25 năm. Ngô Nhân Dụng với bài phân tích về trận đấu giữa Donald Trump và Tập Cận Bình bước sang hiệp mới. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Khu quảng trường quốc gia, một trong những địa điểm luôn tấp nập du khách giữa mùa hè COVID. Bến tàu điện ngầm nằm ở trung tâm khu quảng trường hầu như vẫn chưa có mấy ai lui tới. Những tấm biển nhắc nhở về việc giãn cách xã hội để phòng sự lây lan của COVID có thể nhìn thấy ở bất kỳ đâu. Các viện bảo tàng ở khu quảng trường này vẫn chưa mở cửa trở lại từ khi tạm ngừng phục vụ tham quan vào giữa tháng 3 và hiện cũng chưa có thông báo về ngày trở lại. Dịch bệnh COVID đã khiến cuộc sống và nhiều thói quen thường nhật của cư dân khu vực thủ đô nước Mỹ thay đổi đáng kể.
Người Mỹ thường có thói quen đưa con trẻ đi thăm các viện bảo tàng để tăng thêm các kiến thức về văn hóa lịch sử cũng như những kiến thức về tự nhiên. Vì thế mà vào thời điểm này thì khu quảng trường quốc gia thường đón hàng trăm nghìn lượt khách mỗi ngày, chủ yếu là các du khách và học sinh các cấp người bản địa. Tuy vậy thì năm nay do điều kiện dịch bệnh, cái thói quen này chưa thể thực hiện được khi các viện bảo tàng ở đây phần lớn vẫn còn đang đóng cửa.
Mặc dù đang trong giai đoạn từng bước mở cửa trở lại, nhưng phần lớn các văn phòng tại thủ đô của nước Mỹ vẫn chưa đón nhân viên trở lại làm việc như trước. Vì thế mà các tiệm cà phê, nhà hàng phần nhiều cũng chưa mở cửa trở lại. Đường phố Washington DC vào thời điểm này khá vắng vẻ, thư thả. Các ga tàu điện ngầm vốn luôn tất bật đông đúc suốt tuần, thì nay chỉ lác đác vài người qua lại. Số ít các công sở đã thí điểm cho một số nhân viên quay trở lại làm việc thì có những nhắc nhở và quy định nghiêm ngặt trong việc đề phòng sự lây lan của COVID.
Thận trọng từng bước trong việc mở cửa trở lại để phòng tránh sự lây lan của COVID-19. Vì thế mà phần lớn các công sở tại thủ đô của nước Mỹ vẫn cho nhân viên làm việc tại nhà và cho tới thời điểm này vẫn chưa biết khi nào các nhân viên văn phòng tại Washington DC có thể quay trở lại làm việc tại công sở.
Tranh thủ thời gian ngừng phục vụ khách tham quan, một số công trình tại khu quảng trường quốc gia đang tiến hành việc bảo tồn, tu bổ. Lệnh về tình trạng khẩn cấp tại khu vực thủ đô sẽ hết hạn vào ngày 24 tháng 7 tới đây. Nhưng hôm 15 tháng 7, Đô trưởng Muriel Bowser loan báo sẽ gia hạn lệnh này, có thể kéo dài sang tới tháng 10.
Nhà ngoại giao Mỹ đầu tiên đến Việt Nam nói với VOA rằng chặng đường bang giao 25 năm qua giữa hai quốc gia cựu thù là rất ấn tượng và đáng ngợi khen. Từ lúc ban đầu, với bao điều nghi kỵ và ngờ vực, nay Washington và Hà Nội là những người bạn, một điều mà phần tư thế kỷ trước khó ai có thể nghĩ tới. Từ năm 1969 đến 1970, ông Rankel sang Việt Nam phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ suốt 19 tháng và sau cuộc chiến, ông tham gia vào Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, làm việc tại Bangkok để thu xếp cho việc tái định cư của các thuyền nhân Việt Nam trong các chương trình nhân đạo. Vào tháng 1 năm 1994, ông được giao nhiệm vụ là nhà đàm phán đặc biệt của Hoa Kỳ và Việt Nam và bắt đầu đến Hà Nội thường xuyên để bàn về việc bàn giao đất đai và các tòa nhà của chính phủ Hoa Kỳ trước năm 1975, việc hoàn trả tài sản của cá nhân và công ty Hoa Kỳ sau khi Sài Gòn thất thủ, cũng như các vấn đề ngoại giao lãnh sự và các vấn đề khác. Ông còn là nhà ngoại giao đầu tiên của Hoa Kỳ bắt đầu lên kế hoạch cho việc mở cửa đại sứ quán mới tại Hà Nội. Vào ngày 3 tháng 2, 1994, khi Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton dỡ bỏ cấm vận thương mại đối với Việt Nam, thì ông Chris Granko đã có mặt ở Hà Nội. Tuy nhiên, gia đình ông phải ở trong khách sạn suốt 7 tháng ròng rã, chứ chưa được ra ngoài thuê nhà hay căn hộ vì hai bên cứ gây áp lực cho nhau vì các cuộc đàm phán chưa ngã ngũ. Ông Renko nói với VOA về những khó khăn lúc ban đầu. Mối quan hệ ban đầu của cả hai bên là không ai trong chúng tôi thực sự biết nhiều về bên kia và đã có nhiều nghi ngờ từ cả hai phía. Ông chia sẻ rằng mãi cho đến khi hai bên ký thỏa thuận cuối cùng về việc mở văn phòng liên lạc tại Hà Nội vào ngày 28 tháng Giêng năm 1995, ông mới được trao chìa khóa cho một căn nhà nhỏ và trống thuê được từ Cục Phục vụ Ngoại giao Đoàn trên đường Tôn Thất Thiệp. Vào ngày hôm sau, ông bay vào Sài Gòn tiếp nhận các bất động sản ngoại giao của chính phủ Mỹ, trong đó có Đại sứ quán Hoa Kỳ trước năm 1975, nay là Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng để đạt được thỏa thuận này thì rất mất nhiều thời gian và nhiều cuộc thảo luận và phải có tính thuyết phục, ông nói thêm. Vào ngày 11 tháng 7 năm 1995, Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton tuyên bố thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, và vào ngày 5 tháng 8 năm 1995, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Warren Christopher khánh thành Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, nơi trước đây là Văn phòng Liên lạc Hoa Kỳ, do ông Chris Renko là phó trưởng phòng. Tổng thống Clinton đã nhìn xa trông rộng, bỏ qua cuộc chiến và cố gắng thiết lập mối quan hệ mới với Việt Nam. Ông Chris Renko nhớ lại. Nhận định về mối quan hệ Mỹ-Việt sau 25 năm ban giao, ông Chris Renko hiện là nhà sáng lập và chủ tịch công ty tư vấn đầu tư kinh doanh Renko & Associates, có trụ sở ở thành phố Portland, bang Oregon, nói với VOA.
Assist each other on just about any issue you could think about. Everything from health to culture to economic, business relations. The range of subjects now that we are working together on is just very, very extensive, and that impresses me quite a lot.
Tôi nghĩ điều làm tôi ấn tượng nhất là mối quan hệ đã trở nên thắt chặt hơn. Việt Nam và Hoa Kỳ cùng tìm hiểu và hỗ trợ lẫn nhau về bất kỳ vấn đề nào quý vị có thể nghĩ tới, từ y tế đến văn hóa, đến quan hệ thương mại. Ông nhận định rằng chính từ mối quan hệ này đã cởi trói cho hàng triệu người dân Việt Nam thoát khỏi cảnh khó khăn nghèo đói sau chiến tranh. Ông nói, nhờ mối quan hệ này mà hàng triệu và hàng triệu người thoát khỏi cảnh đói nghèo trong 25 năm qua. Có lẽ gần 50 triệu người Việt Nam đã thoát nghèo và bây giờ có cơ hội có được một cuộc sống tốt hơn. Ông nói thêm, vì những đóng góp quan trọng của ông trong việc cải thiện quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam, một câu nói quan trọng cho những thành tựu ngoại giao về sau, ông Renko được trao giải thưởng cao quý nhất của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, giải thưởng danh dự xuất sắc. Ông là một trong hai người không phải là đại sứ Hoa Kỳ nhận được giải thưởng cao quý này trong suốt lịch sử 200 năm của ngành ngoại giao Hoa Kỳ. Nhận định về mối quan hệ Mỹ-Việt trong hiện tại và tương lai, nhà cựu ngoại giao Hoa Kỳ nói, tôi nghĩ rằng Việt Nam đang làm một công việc rất tốt trong thời điểm này trong việc xây dựng một mối quan hệ tốt hơn và mạnh mẽ hơn với Hoa Kỳ. Về phía Mỹ, ông nói, một trong những điều quan trọng nhất là chúng tôi dành cho người khác sự tôn trọng và thừa nhận rằng họ có một hệ thống chính trị khác với chúng ta, họ có một nền văn hóa khác, một lịch sử khác với chúng ta, nhưng chúng tôi nợ họ sự tôn trọng. Chúng ta cần lắng nghe họ muốn nói điều gì. Dù chúng ta chọn những con đường khác nhau vì lịch sử và văn hóa khác nhau, nhưng chúng ta phải lắng nghe và tôn trọng họ trong việc đi tiếp con đường phía trước. Hôm 11 tháng 7, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong bức thư gửi Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nhân dịp hai nước kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao, cho biết sẽ tiếp tục cam kết của mình trong việc tăng cường và mở rộng hơn nữa mối quan hệ song phương trên cơ sở tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, thịnh vượng, cũng như sự tôn trọng lẫn nhau về chủ quyền và luật lệ quốc tế. Trước đó, hôm 10 tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố rằng Mỹ cam kết mở rộng mối quan hệ đối tác toàn diện và làm cho 25 năm tiếp theo của mối quan hệ song phương trở thành một mô hình của hợp tác và đối tác quốc tế. Trên tài khoản Twitter cá nhân vào ngày 12 tháng 7, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton viết, kỷ niệm 25 năm quan hệ đối tác Mỹ-Việt cùng hướng tới hòa bình, thịnh vượng và an ninh ở Việt Nam và Đông Nam Á. Xin gửi lời tri ân đến tất cả những người đã nỗ lực để biến điều này thành hiện thực.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị trạng khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info. Tổng thống Donald Trump mới nói rằng ông sẽ không bàn về thỏa hiệp đợt 2 với Trung Quốc nữa vì mối bất hòa do dịch bệnh cung flu gây ra. Nhưng ngoài mấy con virus corona, ông Trump còn nhiều lý do khác để tạm ngưng nói chuyện với ông Tập Cận Bình. Thứ nhất, thỏa hiệp đợt 1 đang chạy chậm như rùa thì nói chuyện đợt 2 làm gì? Trung Cộng hứa sẽ mua thêm 200 tỷ đô la hàng hóa trong 2 năm. Cho đến giữa năm nay, Trung Cộng mới mua 26,9 tỷ đô la hàng của Mỹ, bằng 45% số hàng phải mua như đã thỏa thuận. Về nông phẩm, mối quan tâm lớn nhất của ông Trump, Trung Cộng chỉ đặt hàng 39% con số đã hứa hẹn sẽ mua. Không thấy có dấu hiệu nào là con rùa sẽ chạy nước rút từ giờ cho đến ngày bầu cử. Hơn nữa, tới sang năm, ông Trump cũng không cần bàn về mậu dịch với Trung Cộng nữa nếu ông vẫn làm tổng thống, vì ông nắm trong tay nhiều thứ vũ khí sẵn sàng đánh các đòn kinh tế khác, và ông đã thử phát ra một chưởng mới. Chính phủ Mỹ đang tung đòn nhắm vào 5 công ty lớn của Trung Quốc. Ông Trump sẽ ra lệnh các cơ quan nhà nước không được mua hàng hóa và dịch vụ của bất cứ công ty nào nếu họ sử dụng các sản phẩm của Huawei, Dahua, ZTE Core, Hikvision và Hytera Communications. Toàn là những xe thiết giáp của Trung Cộng trong trận chiến giành thị trường kỹ thuật viễn thông cao cấp. Mỗi năm chính phủ Mỹ mua khoảng 500 tỷ đô la hàng hóa. Công ty Amazon đang giành nhau với Microsoft một hợp đồng 10 tỷ đô la với Bộ Quốc phòng về Cloud Computing. Amazon sẽ phải xét lại bao nhiêu thứ vẫn mua bên tàu đem về dùng, như họ đã mua 1.500 camera của Dahua về đo nhiệt độ cho nhân viên. Dahua và Hikvision đứng đầu thị trường quốc tế bán camera và các dụng cụ kiểm soát theo dõi khác, nhờ họ đã cung cấp cho một khách hàng lớn nhất ở Bắc Kinh trong công tác kiểm soát dân chúng lục địa, nhất là người Hồi giáo ở Tân Cương. Điện thoại di động của Huawei, Hytera và ZTE tràn ngập thế giới. Nói đến Huawei thì chắc ai cũng biết tên rồi, đó là công ty bán nhiều điện thoại tinh khôn, đứng hàng thứ nhì thế giới, ít hơn Samsung nhưng nhiều hơn Apple. Chính phủ Mỹ đã nhắm vào Huawei từ lâu, coi đây là một mối nguy hiểm cho an ninh quốc gia nếu các thiết bị của họ được sử dụng trong hệ thống viễn thông mới 5G. Hệ thống 5G không chỉ là một mạng lưới điện thoại mà còn dùng để điều khiển rất nhiều thứ, gọi là Internet of Things. Người ta sử dụng điện thoại tinh khôn coi biết tủ lạnh nhà mình còn rau cải hay không, quần áo mình sấy đã khô chưa, ông chồng mình đi đâu chưa về nhà. Hệ thống viễn thông mới cũng giúp các bà sai chiếc xe hơi điện đi đón mình ở chỗ nào, lúc mấy giờ, điều chỉnh đèn xanh đỏ trên đường phố, kiểm soát không lưu ở các phi trường hay mực nước trong đập thủy điện. Những người dùng iPhone biết rằng công ty Apple lúc nào cũng có thể vô máy của họ để cập nhật các app chứa trong đó, trong khi chủ nhân đang ngủ, Huawei cũng có khả năng đó. Tất cả các tín hiệu phát đi hay truyền tới các máy điện thoại đều chạy qua một bộ óc. Bộ óc có thể dùng cái điện thoại như một công an khu vực đi sát quý vị 24 giờ. Nó biết quý vị đã gặp ai, đã coi những phim nào, mua quần áo ở đâu, giá bao nhiêu, v.v. Nếu Huawei đứng ra thiết lập hệ thống 5G mới cho bất cứ nước nào thì họ cũng có thể cài những công an khu vực vào trong túi từng người dân dùng điện thoại ở xứ đó. Mục tiêu của Cộng sản Trung Quốc là chế ngự thị trường viễn thông 5G trong tương lai, cho nên đã trợ cấp cho các sản phẩm của họ để có thể bán với giá rẻ hơn. Ai cũng biết rằng các công ty lớn ở Trung Quốc, dù bên ngoài là của tư nhân, cũng nằm trong vòng kiềm tỏa của Đảng Cộng sản. Các công ty này không tôn trọng những quy luật của thị trường tự do. Huawei hay ZTE là những cánh tay nối dài của hệ thống tình báo gián điệp. Những sản phẩm rẻ tiền của các công ty này có thể đang bán ở Walmart sẽ tạo cơ hội cho Trung Cộng xâm nhập vào từng gia đình ở Mỹ cũng như các nước khác. Chính phủ Mỹ nghi rằng công ty này quan hệ rất mật thiết với quân đội Trung Cộng. Đạo luật tình báo quốc gia của Trung Cộng năm 2017 nói rằng tất cả các tổ chức tư nhân phải hợp tác với mạng lưới tình báo quốc gia. Giáo sư Chris Demchak ở Học viện Hải quân Mỹ đã khám phá ra trong năm 2016 những thông tin chuyển từ Canada sang Nam Hàn đã được chuyển qua nước tàu suốt 6 tháng. Hiện tượng này sẽ còn tiếp tục. Một điều đáng lo nhất là các gián điệp phá hoại điện tử, tức hackers của Trung Cộng có thể dùng hệ thống viễn thông do Huawei lập ra để lén vào quấy phá các nhà máy điện, phi trường, hải cảng, đập thủy điện và nhiều thứ khác. Chính phủ Anh Quốc sau khi đã tỏ ra không cần lo lắng gì về vai trò gián điệp của Huawei suốt một năm qua, bây giờ mới quyết định sẽ không mua dụng cụ nào của hãng này dùng trong đầu não của hệ thống 5G đang lập và chỉ cho dùng trong 35% các bộ phận thuộc vòng ngoài. Năm ngoái, sau khi tình báo nước Anh cho biết mối lo về gián điệp, công ty viễn thông BT Group ở Anh sẽ phá bỏ hết những dụng cụ Huawei mà họ đã mua về dùng. Các nước sẽ thay thế các dụng cụ của Huawei bằng những sản phẩm nào khi thiết lập hệ thống viễn thông mới 5G? Thủ tướng Boris Johnson chịu áp lực của các dân biểu đảng bảo thủ đã bắt đầu thương lượng với các công ty NEC của Nhật và Samsung của Nam Hàn để mua dụng cụ cho hệ thống 5G của nước Anh. Hai công ty này đã hợp tác từ năm 2018 trong lĩnh vực 5G và trí khôn nhân tạo. Người Mỹ chắc chắn ủng hộ các công ty nhà như là Cisco, Juniper Networks hay Qualcomm. Âu Châu sẽ ưu đãi các công ty Ericsson của Thụy Điển hoặc là Nokia của Phần Lan. Tại Nhật Bản, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản sẽ bỏ ra hơn 600 tỷ đô la giúp các công ty như NEC, Fujitsu phát triển các dụng cụ dùng trong hệ thống 5G. Công ty NEC đứng hàng đầu về dụng cụ viễn thông đang hợp tác với NTT cùng đầu tư nghiên cứu để bán các dụng cụ cho hệ thống 5G khắp thế giới. Các hệ thống viễn thông đang dùng như là 4G nối kết người nọ với người kia, nhưng thế hệ 5G sắp tới sẽ nối liền đủ mọi thứ từ các bộ phận dò tim, các robot, các chiếc xe điện tự điều khiển v.v. Hệ thống viễn thông mới và trí khôn nhân tạo sẽ thay đổi cả chiến trường khi cho phép các máy móc cá nhân có thể liên lạc trực tiếp với nhau cùng với tổng đài. Thứ tưởng tượng một đại đội hành quân trong rừng, mọi người đi cách nhau hàng trăm mét, mỗi người lính đeo một cái đồng hồ, nhờ đó biết các bạn mình ở vị trí nào mà không cần phải dùng GPS. Một người bị bắn bất tỉnh, cái đồng hồ sẽ phản ứng ngay, trước hết ra lệnh cho cái nịt quanh ống quần của anh lính thắt chặt lại để cầm máu, bộ phận cấp cứu tự động chích adrenaline cho anh ta và một bộ phận khác báo động cho các đồng đội cũng như cho bệnh viện dã chiến gần đó nhất. Cả đại đội được điều động, bộ phận cơ giới đến tiếp viện và trực thăng bay thẳng tới cứu người lính bị thương. Đây không phải là một chuyện khoa học giả tưởng nữa mà là sự thật. Sẽ diễn ra nhờ hệ thống viễn thông 5G với trí khôn nhân tạo trong thời đại Internet cho đủ mọi thứ. Đứng trước một tương lai như vậy, các quốc gia sẽ phải lo lắng trước tình trạng các công ty của Trung Cộng như Huawei, Hytera và ZTE đang tìm cách chiếm lĩnh thị trường viễn thông được chính quyền Cộng sản đứng đằng sau hỗ trợ. Khi nhìn vào trận đấu tương lai này thì chúng ta thấy những tranh chấp về mậu dịch, về khiếu hụt thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc chỉ là những vấn đề nhỏ và ngắn hạn, cho nên Tổng thống Donald Trump có đủ lý do khách quan để tuyên bố rằng ông không còn bận tâm về một thỏa hiệp đợt 2 với ông Tập Cận Bình nữa. Những đòn ông sắp đánh trên các công ty Trung Cộng như Huawei, Dahua, ZTE, Hikvision và Hytera chỉ là bước đầu cho một chiến lược mới nhằm chặn không cho Trung Cộng bành trướng để nắm đầu thế giới. Blog của nhà báo Ngô Nhân Dụng là blog cá nhân được đài VOA đăng tải nhưng không phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ.
Chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng, Popular American Idioms, bài số 90 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are a tightwad and bury the hatchet.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a tightwad và bury the hatchet.
Mylon and Mike are at the library. This is the largest library in the area. Rows and rows of shelves are full of books of all types. Mike found a new novel by Stephen King. Mylon found a cookbook of French cuisine. They're going to check them out.
Mylon và Mike đang ở thư viện. Đây là thư viện lớn nhất trong vùng. Hàng dãy tủ sách đầy sách đủ loại. Mike tìm được một cuốn truyện mới của tác giả Stephen King. Mylon thêm một cuốn dạy nấu cơm Pháp. Họ sẽ mượn hai cuốn này.
Mylon, is this cookbook the one you mentioned to me last week?
Mike nói, Mylon, đây có phải là cuốn sách nấu ăn cô nói với tôi tuần trước không? Yes, it is. My friend Leanne recommended it, and I want to try out a few recipes. Đúng, đúng đó. Bạn tôi Leanne đề nghị cuốn này, và tôi muốn thử nấu vài món.
Bravo! I volunteer to be a taster. I always love French food.
Mike nói, hoan hô, tôi xung phong làm người nếm. Xưa nay tôi vẫn thích cơm Pháp. Well, what if I fail and the food turns out to be tasteless? Nếu tôi thất bại, món ăn dở thì sao?
Well, you know what they say, if you fail, try again. I'm patient. I can wait until you make dishes that are truly superb French.
Mike nói, cô biết người ta nói, thất bại là mẹ thành công. Tôi kiên nhẫn lắm. Tôi có thể đợi tới khi cô làm được cơm Pháp tuyệt hảo. I know you love good food. The way to a man's heart is through his stomach. I'll need to try hard to cook well. Man, tôi biết anh thích ăn ngon. Đường đi tới trái tim đàn ông xuyên qua dạ dày. Vậy là tôi cần phải cố nấu cho ngon thôi. Đàn ông.
Mylon, please. You're dear to me whether you cook well or not. Hey, look. That's your Uncle Milton over there.
Mike nói, Mylon ơi, xin cô. Cô là người tôi quý mến, dù nấu giỏi hay không. Ô nhìn kia, ông chú Milton của cô đang ở kia kìa. Yeah, that's him. I just found out he had a serious issue with his friend Larry. But they settled it recently, so things are better between them. Đúng chú đó. Tôi biết là chú có vấn đề với bạn, tên là Larry. Nhưng mà họ thu xếp ổn thỏa mới đây, nên mọi sự tốt đẹp hơn rồi.
What happened?
Mike nói, sao vậy? Uncle Milton and Larry went to a wedding together. Larry bought a gift for the groom. Uncle Milton told him he would share the cost. Chú Milton và Larry cùng dự một đám cưới. Larry mua một món quà tặng chú rể. Chú Milton hứa sẽ chung tiền với Larry.
I can smell the problem. Uncle Milton is a tightwad.
Mike nói, tôi ngửi thấy vấn đề rồi đó. Chú Milton là một tightwad. A tightwad? What's that? Tightwad nghĩa là gì?
A tightwad, T-I-G-H-T-W-A-D, is a mean, miserly person.
Mike nói, a tightwad, T-I-G-H-T-W-A-D, là một người rất kẹo. Well, I'm afraid he is. Tôi e rằng chú là thế đó.
Tell me what happened between him and Larry afterwards.
Mike nói, nói tôi nghe sau đó, chuyện gì xảy ra giữa chú và Larry? Uncle Milton was angry, thinking the gift was too expensive. What he had to pay Larry was too much. He shouted at Larry, and they stopped seeing each other. Chú Milton giận lắm. Chú nghĩ món quà đắt quá. Món tiền chú phải trả Larry lớn quá. Chú hét với Larry và hai người từ nhau.
Was the gift really very costly?
Mike nói, món quà thực sự đắt lắm hả? No, it was reasonable. Average cost. But with Uncle Milton, a tight word, as you said, it's a big amount. Không, phải chăng trung bình thôi. Nhưng với chú Milton, người thật kẹo, thật bất tiện, thì đó là một số tiền lớn.
That's pitiful. I'm sorry for him. For a tightwad, money matters too seriously. He's easily unhappy if he doesn't change.
Mike nói, thật là đáng thương. Tôi tội nghiệp cho chú. Một người kẹo thường thích tiền là quá quan trọng. Anh ta sẽ mất hạnh phúc nếu không thay đổi đi. I agree. I think he's learning. He felt bad about getting angry with Larry and finally called him up to get together again. Tôi đồng ý. Tôi nghĩ là chú đang cố. Chú cảm thấy ân hận vì việc giận Larry, rồi gọi phone cho Larry để gặp lại.
It was okay with Larry, I hope.
Mike nói, Larry đồng ý. Tôi hy vọng thế. Phew, Larry's nice. They met and are friends again finally. Larry rất tốt. Họ gặp lại và sau cùng tái lập tình bạn.
So we can say they bury the hatchet.
Mike nói, vậy mình có thể nói họ đã bury the hatchet. What's bury? Bury nghĩa là gì?
To bury, B-U-R-Y, something, means to put it under the ground.
Mike nói, bury là chôn xuống dưới đất. What's the hatchet? Còn hatchet là gì vậy?
A hatchet, H-A-T-C-H-E-T, is a short axe that we can use with one hand.
Mike nói, a hatchet, H-A-T-C-H-E-T, là một cái rìu chuôi ngắn mình có thể dùng bằng một tay. So when we bury the hatchet, we put the hatchet or the axe underground. We don't use it to fight again, right?
Vậy khi ta chôn xuống dưới đất cái rìu, ta không dùng nó để đánh nhau nữa, phải không?
Literally so. Figuratively, to bury the hatchet means to make peace, to be friendly together again.
Mike nói, đích xác từng chữ là như vậy. Nói ý thì bury the hatchet, đem chôn cái rìu, có nghĩa là hòa lại, làm bạn lại. Great! So Uncle Milton is a tight word. He was angry with Larry because of money. Then he more or less repented. They buried the hatchet and are now friends again. Hay, vậy thì chú Milton là anh kẹo. Giận Larry chỉ vì tiền, rồi chú cảm thấy ân hận và họ làm hòa. Bây giờ, họ lại làm bạn.
I'm glad for them. Let's check out these books. It's getting late.
Mike nói, tôi mừng cho họ. Thôi, mình ra ký lấy sách, trễ rồi đấy. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. A tight word, nghĩa là người kẹo bùn xịn, và bury the hatchet, nghĩa là giảng hòa. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.